Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm 19 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ nói về lịch sử các đại hội truyền giáo tại châu Mỹ. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại hành trình trở thành linh mục của cha Juan Pablo Arostegui sau câu hỏi của một người bạn theo thuyết bất khả tri. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách về đề tài, bảy lối đạo đức giả trong việc tôn sùng Đức Mẹ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Addis Abeba, giáo hội cần đâm rễ sâu trong sứ mệnh rao truyền tin mừng, bao gồm cả việc đương đầu với các thách đố xã hội nữa. Đức cha Protase Rugamua, Thư ký Bộ Truyền giáo đã nói như trên trong diễn văn khai mạc Đại hội Khoáng đại lần thứ 19 của Liên hội đồng Giám mục miền Đông Phi Châu, nhóm họp tại Addis Abeba, thủ đô Ethiopia, ngày 15 tháng 7 vừa qua. Đức cha thừa nhận rằng các giáo hội trong vùng phải đương đầu với các thách đố nghiêm trọng như các chiến tranh xung đột, các chia rẽ và các vi phạm nhân quyền. Tất cả chúng đều là vấn đề thành phần của thừa tác rao giảng tin mừng của giáo hội. Tuy nhiên, các thách đố này không được khiến cho chúng ta xa rời ơn gọi và sứ mệnh đem tin mừng tới cho thế giới và dẫn đưa mọi người tới với Chúa Kitô, nghĩa là truyền giáo. Một trong các phương thế tốt nhất giúp ảnh hưởng trên cuộc sống xã hội là giáo dục và đào tạo các Kitô hữu trưởng thành, hầu có thể đương đầu một cách hữu hiệu với các thách đố hiện nay của vùng Đông Phi Châu. Đức cha Rugamua nhấn mạnh, các giáo hội vùng Đông Phi Châu phải là các chứng nhân đáng tin cậy của tin mừng bằng cách thăng tiến hòa hợp trước hết từ nội bộ, vì các xung khắc bộ tộc đã không chỉ gây chia rẽ trong các xã hội của chúng ta, mà còn gây chia rẽ cả nơi các linh mục tu sĩ, các dòng tu và cả giữa các hội đồng giám mục với nhau nữa. Các chia rẽ đó đã gây ra nhiều khổ đau và gương mù gương xấu công khai tại vài phần đất của Đại lục Phi Châu. Đây là lý do hơn bao giờ hết, giáo hội tại Phi Châu phải cảm thấy mình có trách nhiệm, đặc biệt trong việc chữa lành các chia rẽ ấy, bắt đầu từ trong nội bộ của mình. Để có thể thắng vượt các chia rẽ này cần thừa nhận các khác biệt của chúng ta như là điều tích cực và như là một cái gì cần yêu mến và khai thác tích cực. Các cột trụ mà giáo hội phải củng cố để xây dựng hòa bình là tôn trọng phẩm giá con người, thăng tiến sự phát triển toàn diện cho con người, chống lại việc chạy đua vũ trang, ủng hộ các tổ chức quốc tế và tha thứ cho nhau. Đức cha Rugamua cũng nhắc tới gương mặt của Đức Phaolô VI là vị giáo hoàng đã rất yêu thương Phi Châu. Lễ phong hiển thánh cho ngài sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây trong bối cảnh của Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về người trẻ. Và ít tháng trước biến cố mừng 50 năm thành lập tổ chức SECAM mà chính Đức Giáo Hoàng đã khởi xướng hồi năm 1969 tại Kampala. Trong khi chờ đợi hai biến cố lớn này, Đức cha xin mọi người ôn lại sứ điệp của Đức Phaolô VI gửi giáo hội tại Phi Châu, trong đó ngài khích lệ việc phát triển địa phương và nghĩ ra các phương thế mới cho việc truyền giáo.
Managua. Các giám mục Nicaragua tiếp tục làm trung gian và chứng nhân cho cuộc đối thoại quốc gia như chính quyền yêu cầu, với cùng sự dấn thân và lòng hăng say như trước. Đức cha Silvio José Baez, giám mục phụ tá tổng giáo phận thủ đô Managua, đã cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo biết như trên. Đức cha cho biết, hội đồng giám mục sẽ nhóm phiên họp khoáng đại để thảo luận các vấn đề của đất nước. Cuộc đối thoại sẽ tiếp tục để đạt tới một thỏa hiệp hòa bình cho việc dân chủ hóa quốc gia. Mặc dù ngày 9 tháng 7 tại Diriamba, Đức Hồng Y Leopoldo Brenes, Đức cha Baez và Đức Tổng giám mục Sứ Thần Tòa Thánh Valdemar Stanislaw Sommertag đã bị tấn công trên bình diện thể lý và bằng ngôn từ, các giám mục Nicaragua đã quyết định tiếp tục làm trung gian vì các vị hy vọng tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng xã hội chính trị trầm trọng hiện nay, khiến cho người dân phải đau khổ và đã khiến cho ít nhất 320 người chết từ tháng 4 tới nay. Trong vụ tấn công tại Diriamba, Đức cha Baez đã bị thương ở một cánh tay và thánh giá của Đức cha đã bị những kẻ tấn công giật đứt. Đức Hồng Y, Đức cha và Đức Sứ Thần Tòa Thánh đã đến Diriamba, cách thủ đô 40 cây số, vì các linh mục tại đây kêu cứu, để binh vực một nhóm y tá và các tu sĩ phan sinh đã chạy trốn vào vương cung thánh đường Thánh Sebastiano vì bị tố cáo là đã cấp cứu các người biểu tình bị thương. Nhà thờ đã bị 200 người thuộc lực lượng bán quân sự và cảnh sát vũ trang bao vây và tấn công. Khi phái đoàn cùng với các đại diện Hiệp hội Bảo vệ các quyền con người tới nơi, thì các nhân viên mặc quân phục biến mất, nhưng các người trùm đầu thuộc lực lượng bán quân sự đã tràn vào nhà thờ tấn công và xúc phạm nơi thánh. Đức Hồng Y Prenes cho biết, chúng tôi đã chứng kiến một hành động tàn bạo chống lại các linh mục của chúng tôi. Đây là điều chưa từng thấy xảy ra tại Nicaragua, và đó thật là điều đáng buồn. Trong một cuộc họp khẩn cấp hôm 10 tháng 7, kéo dài 6 giờ do Đức Hồng Y Leopoldo Prenes, Tổng giám mục Managua và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục chủ sự, các vị đã đồng thanh quyết định tiếp tục bảo đảm cho cuộc đối thoại đã bắt đầu ngày 16 tháng 5 được thành công. Vì các vị tin rằng cuộc đối thoại là phương thế duy nhất thắng vượt bạo lực. Đức cha Baez nói, chúng tôi không tháo lui mặc dù gặp sự thù nghịch của chính quyền. Đức cha cũng khích lệ các tín hữu và nhân dân toàn nước vững đức tin và hy vọng rằng sẽ đạt được hòa bình bằng các phương tiện ôn hòa. Vào cuối tuần tiếp theo, các giám mục Nicaragua đã tái nhóm để tiếp tục đối thoại. Hội đồng giám mục đã tạm ngưng việc đối thoại để vượt thắng cuộc khủng hoảng do các tấn kích chống lại các giám mục và linh mục, cũng như việc phạm thánh chống lại nơi thờ phượng tại Diriamba gây ra.
Các hội đồng giám mục Argentina, Costa Rica, Panama, Peru và Mexico đã gửi sứ điệp tỏ tình liên đới với hội đồng giám mục Nicaragua, và các cộng đoàn tín hữu các nước này cũng đã hiệp nhất cầu nguyện để nâng đỡ các giám mục Nicaragua trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Ngày Chủ nhật 15 tháng 7 vừa qua đã có một cuộc tổng đình công và một chiến dịch cầu nguyện trên toàn châu Mỹ cho các giám mục, linh mục, phó tế và các dòng tu tại Nicaragua, để các vị không mệt mỏi tiếp tục là những người thăng tiến đối thoại, bênh vực công lý và xây dựng hòa bình. Ý chỉ này đã được đọc trong thánh lễ cử hành khắp nơi toàn châu Mỹ, kể cả trong Đại hội Truyền giáo châu Mỹ đang tiến hành bên Bolivia. Kitô hữu cũng cầu nguyện cho giới lãnh đạo Nicaragua để họ sẵn sàng cho dân nước biết tin tức, vì trong các tháng qua họ đã chứng kiến sự thiếu ý chí đối thoại chân thành từ phía chính quyền, hầu tìm ra các tiến trình cụ thể dẫn đưa tới một nền dân chủ đích thực. Trong các ngày qua, các lực lượng phò chính quyền và lực lượng cảnh sát quốc gia, cũng như các nhóm người bị lèo lái, đã đàn áp và sử dụng bạo lực chống lại người dân và gieo kinh hoàng trong nước. Tất cả các tấn kích bạo lực ấy đều đáng lên án trên bình diện pháp lý cũng như trên bình diện luân lý. Bên cạnh đó, mọi hành động xúc phạm tới các nơi thờ tự, cũng như chống lại các nhà báo quốc gia và quốc tế, hay những người bênh vực nhân quyền và các thành phần dân sự xã hội, cũng đáng phải lên án. Ngày mai 20 tháng 7, mọi người dân Nicaragua đều được mời gọi ăn chay cầu nguyện cho quốc thái dân an và đừng dùng bạo lực đáp trả lại các khiêu khích họ đang phải chịu. Nhân danh Đức Thánh Cha, Đức Sứ Thần Tòa Thánh Zomertak đã mạnh mẽ kêu gọi tái lập cuộc đối thoại. Trong thông cáo được các phương tiện truyền thông phổ biến, Đức Sứ Thần viết, trong thời điểm thê thảm này, tôi cũng mong muốn bày tỏ nhân danh Đức Thánh Cha và Tòa Thánh sự âu lo sâu xa đối với tình hình nghiêm trọng mà đất nước Nicaragua đang phải sống. Không thể chấp nhận nghĩ rằng các người đã chết và các nạn nhân của bạo lực có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng chính trị và bảo đảm một tương lai hòa bình và thịnh vượng cho Nicaragua. Trong khi cầu nguyện cho những người đã chết và gia đình họ, với tất cả sức mạnh nhân bản và tinh thần, tôi kêu gọi lương tâm của mọi người cho một cuộc đình chiến và mau mắn trở lại bàn đối thoại quốc gia để cùng nhau tìm ra một giải pháp thích hợp, hầu giải quyết cuộc khủng hoảng. chúng ta phó thác cho sự che chở hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc. Xin mẹ trợ giúp và luôn hướng dẫn dân nước Nicaragua thân yêu. Cho tới nay, quân đội đã tiến chiếm Masaya, là thành phố biểu tượng của sự kháng cự của dân chúng chống lại chính quyền của Tổng thống Ortega và đòi ông phải từ chức.
Chebu cần thức tỉnh và chiến đấu chống lại tệ nạn không trừng phạt các tội phạm và bạo lực tại Philippines. Các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế tỉnh dòng Philippines đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong dịp kỷ niệm 33 năm vụ bắt cóc linh mục Rudy Romano của dòng. Thông cáo mang chữ ký của cha Adrian Luby, bề trên phó tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Manila, và cha Cobet Nicut Perez, bề trên tỉnh dòng Cebu, có đoạn viết: Nền văn hóa không trừng phạt và vô cảm trong đất nước chúng ta đã khiến cho những người không có con tim giết các anh chị em không được bảo vệ của chúng ta, bao gồm các linh mục và tu sĩ nữa. Đây là dấu chỉ đe dọa mà thần dữ và các kẻ phục vụ nó cương quyết làm, chống lại Chúa Giêsu và giáo hội. Chúng ta không thể cho phép điều này tiếp tục xảy ra. Chúng tôi mời gọi mọi công dân Phi tỉnh thức và là tiếng nói của những người không có tiếng nói, và đừng bất động trước sự kiện giáo hội bị bắt hại và các quyền con người bị chà đạp. Cha Rudy Romano, dòng Chúa Cứu Thế, đã là một linh mục mạnh mẽ lên tiếng tố cáo việc đàn áp dân nghèo. Cha bị các người vũ trang bắt cóc ngày 11 tháng 7 năm 1985 tại Barangay Tisa, và từ đó tới nay không ai trông thấy cha nữa. Bạn bè, các chúng sinh, linh mục và tín hữu đã cùng nhau cử hành thánh lễ và thắp nến canh thức cầu nguyện cho Ngài tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế tại thủ đô Manila cũng như tại Cebu, nơi có bia đá tưởng niệm cha, và miêu tả các kẻ bắt cóc là các nhân viên của chính quyền Marcos. 33 năm trôi qua, nhưng đã không có công lý nào được thực thi cho cha và các nạn nhân khác của luật giới nghiêm. Chính vì thế, nỗi buồn thương và than khóc của chúng tôi càng sâu đậm hơn, trong khi chúng tôi tiếp tục làm chứng cho cái chết tàn bạo của các tín hữu, bao gồm cả các chủ chăn nữa trong những ngày này. Thông cáo cố ý ám chỉ các vụ hành quyết không xét xử mà chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte phát động trong cuộc chiến chống ma túy, cũng như các vụ sát hại các linh mục tại Philippines trong thời gian qua. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài viết về lịch sử các đại hội truyền giáo tại châu Mỹ.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã loan tin, từ ngày 9 tới 14 tháng 7 vừa qua, Đại hội Truyền giáo Mỹ Châu gọi tắt là CAM lần thứ 5 đã diễn ra tại Santa Cruz de la Sierra, nước Bolivia, với chủ đề Mỹ Châu Truyền giáo, tin mừng là niềm vui. Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Fernando Filoni Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc làm đặc sứ của Ngài trong dịp đại hội này. Đại hội truyền giáo Mỹ Châu lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1999, nhưng thật ra nó phát xuất từ các đại hội truyền giáo châu Mỹ Latin, gọi tắt là COMLA. Nhưng trước đó, các đại hội truyền giáo quốc gia Mexico đã được tổ chức, và chính từ đại hội truyền giáo quốc gia Mexico lần thứ 7 vào năm 1977, đại hội truyền giáo Mỹ Châu Latin COMLA thứ nhất được tổ chức. Và sau đó là sự ra đời của Đại hội Truyền giáo Mỹ Châu vào năm 1999. Vào năm 1977, trong Đại hội Truyền giáo Toàn quốc Mexico lần thứ 7, được tổ chức tại thành phố Torreón, có sự tham dự của Đức Hồng Y Agnello Rossi, khi đó là Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, và các phái đoàn đến từ các nước Mỹ Châu Latin. Với sự tham dự của các vị đại biểu này, Đại hội Truyền giáo Toàn quốc Mexico không còn là sự kiện quốc gia, nhưng đã có tính cách châu lục và được xem như Đại hội Truyền giáo Mỹ Châu Latin COMLA lần thứ nhất. Đại hội Truyền giáo Châu Mỹ Latin lần thứ nhất COMLA 1 được tiến hành tại Torreón, Mexico từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 11 năm 1977, với chủ đề Ơn cứu độ phổ quát, sự dấn thân của Mexico. Đại hội đã đưa ra 3 giải pháp thành lập một trung tâm linh hoạt truyền giáo của Mỹ Châu Latin tại Guadalupe. Dấn thân chính trong mục vụ ơn gọi truyền giáo của giáo dân, nhưng không bỏ qua sứ vụ truyền giáo của các linh mục và tu sĩ. Thành lập tại tất cả các giáo phận các hội giáo hoàng truyền giáo. Sau đó từ ngày 17 tới 22 tháng 5 năm 1983, Đại hội truyền giáo châu Mỹ Latin lần thứ hai, Côm La II, được tổ chức tại Tlaxcala với chủ đề Cùng với Đức Maria, các nhà truyền giáo của Chúa Kitô. Từ đại hội lần này, Đại hội truyền giáo châu Mỹ Latin chính thức có ký hiệu viết tắt là Côm La. Côm La II đã quyết định về sự hỗ trợ của các linh mục Hồng Ân Đức Tin. Các giáo hội gửi một số linh mục đến các giáo hội có nhu cầu, như là cách diễn tả sự hiệp thông và tham dự vào việc truyền giảng tin mừng cho thế giới. Bên cạnh đó, các dòng tu được thành lập tại châu Mỹ Latin có nhiều ơn gọi. Được mời gọi nhận lãnh một sứ vụ nào đó trong việc truyền giáo của các châu lục khác. Cuối cùng là yêu cầu thành lập một chủng viện hay học viện cho việc truyền giáo hải ngoại ở cấp độ châu lục.
Tiếp đến, Đại hội truyền giáo châu Mỹ Latin lần thứ ba, Côm La III, được tổ chức tại thủ đô Bogota của Colombia từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 7 năm 1987 với chủ đề Mỹ Châu, thời điểm rao giảng tin mừng đã đến. Trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên đại hội, Đức Thánh Cha John Paul II nói, Mỹ Châu được mời gọi trở thành châu lục của niềm hy vọng truyền giáo. Châu lục này phải và có thể là như vậy khi mà, dù nghèo khổ, vẫn gửi các sứ giả để loan báo tin mừng cho mọi dân nước, bởi vì quyền năng cứu độ của Thiên Chúa dành cho bất cứ ai tin. Nhiều đề nghị và dự thảo được đề ra trong Côm La III và đều quy hướng đến việc dấn thân truyền giáo và đón nhận các sáng kiến truyền giáo đặc biệt dành cho mọi thành phần của giáo hội tại châu lục và đặc biệt thúc đẩy sự dấn thân truyền giáo của giáo dân. Đại hội truyền giáo châu Mỹ Latin lần thứ tư, Côm La IV, diễn ra tại Lima, thủ đô Peru, từ ngày mùng 3 đến mùng 9 tháng 2 năm 1991, có chủ đề là Châu Mỹ Latin, từ đức tin của bạn, hãy gửi các nhà truyền giáo. Trong sứ điệp chung kết của đại hội có tựa đề Đức tin được củng cố khi trao tặng nó, đại hội khẳng định, sức sống của các giáo hội của chúng ta sẽ phát triển trong chiều kích là các nhà truyền giáo được gửi đi ra ngoài châu lục, và chiều kích này được xem như là mối quan tâm dài hạn trong chương trình của các hoạt động tông đồ. Kết quả chính của Đại hội Côm La IV là sự gia tăng ý thức truyền giáo của các quốc gia vùng Mỹ Châu Latin qua việc gửi những đội ngũ các nhà truyền giáo đầu tiên đến với các dân nước. 4 năm sau, Đại hội truyền giáo châu Mỹ Latin lần thứ 5, Côm La V được tổ chức tại Belo Horizonte, Brazil, từ ngày 18 đến 23 tháng 7 năm 1995, với chủ đề Tin mừng của các nền văn hóa, hành trình sự sống và hy vọng. Trong sứ điệp gửi đến Đại hội Côm La V, Đức Thánh Cha John Paul II khẳng định, sứ mệnh mà Chúa Giêsu ủy thác cho các môn đệ của Ngài và cho toàn thể giáo hội đặt ra cho chúng ta 3 thách thức lớn tại Mỹ Châu Latin là cuộc gặp gỡ của tin mừng và các nền văn hóa của thổ dân bản xứ, người Mỹ gốc Phi và người Lai, việc tái truyền giảng tin mừng và truyền giáo cho các dân tộc. Để đáp lại các thách đố này, các cộng đồng giáo hội của châu Mỹ Latin phải quyết định theo đuổi, lựa chọn vì người nghèo và vì những người bị gạt ra bên ngoài lề xã hội. Trong bài diễn văn chung kết, Đức Hồng Y Joseph Tomko, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc khi đó, và là đại diện của Đức Thánh Cha, đã khẳng định, đã đến giờ với sự hăng say và can đảm, Mỹ Châu Latin mang đức tin đến cho các dân tộc chưa nhận biết Chúa Kitô, với sự tin chắc rằng đức tin được củng cố khi trao tặng nó. Đã đến thời điểm không phải dành cho một hành động thiện chí, quảng đại hay một chọn lựa ưu tiên, nhưng vì con đường loan báo tin mừng cho các dân tộc ngày nay là nhiệm vụ chính yếu và quan trọng nhất đối với Mỹ Châu Latin và vùng Caribe.
Trong bối cảnh của Thượng Hội đồng Giám mục Mỹ Châu diễn ra tại Vatican vào năm 1997 để chuẩn bị cho Đại Năm Thánh 2000, các giám mục đã quyết định rằng Đại hội truyền giáo châu lục trong năm 1999 sẽ là một trong những hoa trái đầu tiên của Thượng Hội đồng, vì là lần đầu tiên trong lịch sử, tất cả các nhà truyền giáo từ khắp châu lục, từ Alaska đến Tierra del Fuego, họp lại với nhau, Sau đó Đại hội Truyền giáo Châu Mỹ Latin lần thứ 6 có đặc tính của toàn Châu Mỹ đã trở thành Đại hội Truyền giáo đầu tiên của Mỹ Châu, gọi tắt là CAM-1. Đại hội Truyền giáo Châu Mỹ Latin lần thứ 6 và cũng là Đại hội Truyền giáo Mỹ Châu lần 1, CAM-1, được tiến hành từ ngày 28 tháng 9 tới ngày 3 tháng 10 năm 1999 tại Paraná, Argentina, với chủ đề Anh em hãy đi khắp thế gian và rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Trong sứ điệp gửi đại hội, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh rằng sứ vụ loan báo Chúa Kitô liên quan đến toàn thể giáo hội, nhưng hiện nay nó thật cấp thiết tại Mỹ Châu, nơi mà nhiều môi trường xã hội Mỹ Châu chưa bao giờ nghe nói về Chúa Giêsu Kitô. Trong bối cảnh đó, Ngài đã khuyến khích các giáo hội tại Mỹ Châu dâng hiến chính mình với lòng vị tha và quảng đại để mang sứ điệp của Chúa Kitô đến mọi nơi. Sứ điệp của Chúa Kitô là kho báu quý giá nhất mà giáo hội ở Mỹ Châu có thể cung cấp cho thế giới. Trong sứ điệp chung kết, CAM-1 cho thấy rõ sự gia tăng về nhận thức truyền giáo. 4 năm sau, Đại hội Truyền giáo Mỹ Châu lần thứ 2, CAM-2, đã được tổ chức tại thành phố Guatemala, nước Guatemala, từ ngày 25 đến 30 tháng 11 năm 2003, với chủ đề Giáo hội tại Mỹ Châu, sự sống của bạn là truyền giáo. Đại hội dựa trên 3 chủ đề, sự bé nhỏ, nghèo khổ và tử đạo, là những nét đặc trưng cho giáo hội sống ở Trung Mỹ. Đại hội muốn đặc biệt đề ra một sự loan báo tin mừng truyền giáo, không chỉ với và cho người nghèo và người bé nhỏ, nhưng là bắt đầu từ họ và đồng thời đâm rễ sâu trong lòng đất màu mỡ với máu của các thánh tử đạo trong quá khứ và ngày nay. Đại hội CAM-2 đưa ra cho các sắc dân cách chung cho tất cả người bản xứ người Mỹ gốc Phi Châu và cho những người bị loại trừ của châu lục này cơ hội bày tỏ diện mạo của họ, diễn tả nỗi đau đớn và niềm hy vọng của họ.
Tiếp đến, từ ngày 12 đến 17 tháng 8 năm 2008, Đại hội Truyền giáo Mỹ Châu lần 3, CAM-3, đã diễn ra tại thủ đô Quito của Ecuador có chủ đề Giáo hội môn đệ truyền giáo và khẩu hiệu là Mỹ Châu với Chúa Kitô lắng nghe, học hỏi và loan báo. Chủ đề của đại hội này được chọn theo tinh thần của Hội nghị Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin tại Aparecida, Brazil, môn đệ truyền giáo. Sứ điệp chung kết của Đại hội CAM-3 đánh dấu sự khởi đầu của hoạt động truyền giáo có tính châu lục. Nó mời gọi tất cả các giáo hội tại châu lục sống tâm thức truyền giáo như tài liệu hội nghị Aparecida đề ra. Sứ điệp chung kết khẳng định rằng việc truyền giáo cho các dân tộc là sứ mệnh của nhân loại, là phục vụ cho tương lai của nhân loại. Vì thế, như là những giáo dân, tu sĩ, linh mục và giám mục của Mỹ Châu, chúng ta đón nhận với sự hăng say và trách nhiệm của giáo hội, sứ vụ truyền giáo cho các dân tộc, với ngụ ý về sự hoán cải cá nhân và thay đổi cấu trúc mục vụ để cho tin mừng có thể đến với tất cả mọi người khao khát Thiên Chúa. Từ ngày 26 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12 năm 2013, Đại hội Truyền giáo Mỹ Châu lần thứ tư, CAM-4, được tiến hành tại Maracaibo, nước Venezuela. Chủ đề của CAM-4 vẫn nói về môn đệ truyền giáo, đó là các môn đệ truyền giáo của Chúa Giêsu Kitô từ Mỹ Châu trong một thế giới tộc hóa và đa văn hóa. Khẩu hiệu của CAM-4 là Mỹ Châu truyền giáo, hãy chia sẻ đức tin của bạn. Mỹ Châu được mời gọi chia sẻ đức tin và suy tư về sứ vụ từ quan điểm của người môn đệ trong một thế giới xem mình là tục hóa và đa văn hóa. Đại hội đã đưa ra các kết luận nhấn mạnh đến việc đào tạo truyền giáo ở mọi cấp độ, đào tạo cho các linh mục, các tu sĩ và giáo dân. Đại hội còn nhấn mạnh đến việc chuẩn bị các nhà truyền giáo cho việc truyền giáo cho các dân tộc. Và thêm vào đó, đại hội đề cao sự cần thiết của việc xem thực tại của di dân và dân lưu động dưới khía cạnh truyền giáo. Cuối cùng là Đại hội Truyền giáo Mỹ Châu lần thứ 5, CAM-5, vừa kết thúc ngày 14 tháng 7 vừa qua.
Trong phần thứ 3 của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại hành trình trở thành linh mục của cha khoan Pablo Arostegui sau câu hỏi của một người bạn theo thuyết bất khả chi.
Ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 7 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Chúa Chiên Lành, Đức cha José Ignacio Munilla của giáo phận San Sebastián, Tây Ban Nha, đã truyền chức linh mục cho thầy Juan Pablo Arotichi, nguyên là một kỹ sư công nghiệp, tân linh mục Juan Pablo, năm nay 35 tuổi và hiện là linh mục trẻ nhất trong giáo phận. Hành trình ơn gọi linh mục của cha Juan Pablo bắt đầu từ câu hỏi của một người bạn theo thuyết bất khả tri: tại sao anh theo Kitô giáo? Cho đến lúc đó, Juan Pablo không bao giờ đặt câu hỏi tại sao mình theo Chúa Giêsu Kitô, cũng không đặt vấn đề những gì anh muốn làm trong cuộc sống của mình. Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc trong một công ty phần mềm tự do ở Barcelona, Tây Ban Nha. Nhưng sau khi suy nghĩ và suy tư kỹ càng, anh đã quyết định gia nhập chủng viện. Khi Juan Pablo quyết định vào chủng viện, một trong những khoảnh khắc tự do vĩ đại nhất của đời anh đã nói với người bạn đã hỏi anh những câu hỏi làm thay đổi cuộc đời anh. Thật bất ngờ, người bạn đó trả lời rằng anh ta đang mong đợi điều này. Cha Juan Pablo chia sẻ, bạn bè của bạn biết bạn và có thể giúp bạn đưa ra quyết định. Thật là buồn cười khi một người bạn theo thuyết bất khả tri lại đã khiến tôi đặt câu hỏi về đời sống Kitô giáo và ơn gọi của tôi. Gia đình Juan Pablo đã rất ngạc nhiên khi anh thông báo với họ quyết định của anh, mặc dù anh luôn luôn sống đức tin một cách rất tự nhiên. Juan Pablo thường đi dự thánh lễ vào các ngày Chủ nhật với gia đình của anh, nhưng chưa bao giờ anh tưởng tượng rằng anh sẽ trở thành linh mục, vì anh nghĩ rằng thành lập gia đình là một điều tốt hơn cho tương lai của anh. Nhưng cuộc sống thực sự có nhiều bước ngoặt. Mặc dù hầu hết bạn bè của Juan Pablo không phải là Kitô hữu, nhưng họ dành cho cha rất nhiều sự tôn trọng, và do đó một số người đã đến dự lễ thụ phong linh mục của cha. Cha Juan Pablo nhớ lại những cuộc trò chuyện với một số người trong họ để thông báo quyết định của tôi là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy tự do và tôi bày tỏ mình thật sự như tôi là. Chúng tôi đã nói về những vấn đề quan trọng mà chúng tôi chưa bao giờ bàn đến trước đây. Cha Juan Pablo cũng chia sẻ rằng, những ngày trước lễ thụ phong linh mục, cha cảm thấy thanh thản và hồi hộp, bởi vì cha nói, lúc đầu nó giống như một ngọn lửa trong tôi, tuy nhỏ thôi, nhưng tôi không hề nghi ngờ rằng, trong những năm này, nó đã trở nên lớn mạnh hơn. Tôi đi đến lễ thụ phong một cách thanh thản vì tôi thấy rất tự do, và đồng thời có một cảm xúc mãnh liệt. Tôi rất vui vì tất cả ý nghĩa của nó, và bởi vì tôi sẽ có thể hoàn toàn dâng hiến chính mình cho điều mà tôi cảm thấy được gọi để trở thành. Vị linh mục trẻ Juan Pablo chia sẻ với báo Diario Vasco rằng cha thích cởi mở với những điều bất ngờ của cuộc sống. Khi Juan Pablo 15 hoặc 22 tuổi, có ai nói với anh là anh sẽ trở thành một linh mục đâu? Điều đó không bao giờ xuất hiện trong tâm trí của anh. Cha tin rằng những điều tốt lành xảy đến với cha trong cuộc sống theo cách bất ngờ. Theo nghĩa đó, cha mong chờ tất cả những gì đang đợi cha trong cuộc sống linh mục. Cha chân thành hy vọng về một cuộc sống tràn đầy và sôi nổi, với những giây phút tốt đẹp và những giây phút của thập giá và đau khổ, như trong bất kỳ con đường nào khác của cuộc sống. Hướng về tương lai, cha Juan Pablo cho biết rằng cha muốn theo gương của một số linh mục quan trọng trong cuộc đời của mình. Cha nói, tôi ngưỡng mộ một số linh mục, những người không tìm kiếm thành công hay khen ngợi, nhưng giúp bất cứ ai cần người, cần mà không ai biết điều họ làm. Tôi bị thu hút bởi vị linh mục khiêm nhường theo mọi nghĩa, những người thấy mình chỉ là một Kitô hữu khác, một môn đệ của Chúa Giêsu đang trên đường như bất kỳ người nào khác. Linh mục là một người của Chúa, cầu nguyện cho dân của mình và không tìm kiếm gì ngoài những điều của Chúa. Và trên tất cả, tôi bị thu hút bởi linh mục biết kiến tạo sự hiệp nhất, người biết cách làm việc cùng với những người khác. Cha Juan Pablo cũng giải thích rằng, một trong những thách thức của linh mục ngày nay là kiến tạo các cộng đoàn Kitô hữu, nơi người ta sống sự vĩ đại của cuộc sống trong Chúa Kitô. Do đó, cha khuyến khích đi đến điều cần thiết những gì quan trọng trong cuộc sống là yêu thương và được yêu thương. Và cha khẳng định rằng, nếu Kitô giáo được sống cách thật sự, thì nó thực sự hấp dẫn và thu hút người khác.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài 7 lối đạo đức giả trong việc tôn sùng Đức Mẹ.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề Mẹ Maria trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Lòng sùng kính mẹ chân chính. Đức mẹ thiếu tất cả những gì mà trần gian cho là hạnh phúc. Đọc kinh, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, con thấy mẹ như một vực sâu thấp hèn, tôi tá, người hèn mọn, người đói khát. Nhưng Chúa đã nhìn đến vực thẳm ấy với lòng thương xót, và đã làm cho mẹ đầy ơn phước, nghĩa là đầy ơn Chúa. Không Thiên Chúa, con hoàn toàn trống rỗng, cô đơn khốn nạn. Mức độ sung mãn hạnh phúc của con người con tùy thuộc mức độ con liên lạc với Thiên Chúa. Mẹ Maria hoàn toàn hướng về Thiên Chúa. Ngài thấy mẹ là thụ tạo toàn hảo như ý Ngài. Mọi sự tốt đẹp của Thiên Chúa biểu lộ cách trong sáng nhất nơi mẹ. Mẹ Maria là hiện thân của sự nghèo khó. Mẹ sống nghèo cách tự nhiên vui vẻ. Mẹ yêu mến cuộc sống nghèo vì lòng mẹ giàu có, kho tàng của mẹ lớn lao. Mẹ nghèo nhất, đẹp nhất vì mẹ đẹp với vẻ đẹp của Chúa Giê-xu. Có gì nghèo bằng thiên nhiên mà lại đẹp như thiên nhiên, từ ái như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, óng ánh như hạt sương, dễ thương như chim sẻ, thơm tho như cành huệ nơi thanh vắng. Nói đến lòng sùng kính mẹ Maria, chúng ta không thể không nhắc đến Thánh Louis de Montfort. Ngài đã rao giảng lòng sùng kính mẹ suốt cuộc đời. Giáo thuyết của Ngài về mẹ Maria đã được cô đọng lại trong cuốn sách mang tựa đề thật đẹp, Sách Vàng. Tuy cuốn sách đã chào đời năm 1712, nhưng ngày nay đối với chúng ta vẫn là một đường lối sùng kính mẹ Maria căn bản và thiết thực. Ở đây chỉ nhắc lại một vài điểm chính yếu của tinh thần Thánh Montfort. Bảy hạng người và bảy lối đạo đức giả trong việc tôn sùng Đức Mẹ. Thứ nhất, hạng ưa kích bác. Viện cớ đã phá những lợi dụng quá đáng, họ làm cho dân chúng xa rời sự tôn sùng mẹ Maria một cách có hiệu quả. Thứ hai, hạng quá thận trọng. Họ quan niệm rằng tôn sùng mẹ Maria là làm kém thể diện Chúa Giê-xu. Nhưng có lúc nào Chúa được vinh danh cho bằng lúc ta tôn sùng mẹ? Thứ ba, hạng tôn sùng bề ngoài. Họ lần nhiều chuỗi, xem nhiều lễ, thích rước kiệu vào các hội đoàn, nhưng không nói gương mẹ. Tật xấu không chừa, lúc hết cảm hứng thì họ bỏ tất cả. Thứ bốn, hạng tự phụ đạo đức. Họ tự xưng mình là con Đức Mẹ, có lần chuỗi làm tuần cửu nhật, ăn chay vào thứ bảy. Vào hội mân côi mang áo Đức Bà, mang ảnh Đức Mẹ, nhưng cứ ở lì trong tình trạng tội lỗi, không màn đến tiếng lương tâm. Họ lạm dụng lòng tôn sùng Đức Mẹ để tiếp tục phạm tội. Thứ năm, hạng bấp bênh. Họ không bền vững, lúc làm lúc bỏ. Lúc sốt sắng, lúc nguội lạnh, không phải là người con trung tín của mẹ. Tốt hơn đừng làm những việc sùng kính mẹ lúc thái quá, lúc bất cập. Nhưng quan trọng là phải trung kiên, bất chấp ba thù, đó là ma quỷ, xác thịt và thế gian. Thứ sáu, hạng đạo đức giả. Bên ngoài thì giả hình sốt sắng kính mến Đức Mẹ, nhưng để che giấu tội lỗi bên trong, làm cho người khác lầm tưởng rằng họ là người tốt. Thứ bảy, hạng vụ lợi. Chỉ chạy đến với mẹ khi nào túng bấn, cần cầu xin, cần đòi nợ, rồi thi đỗ, lành bệnh, hay vì nhu cầu nào đó. Được ơn rồi là họ phủi tay bỏ mẹ. Năm cách tôn sùng đích thực. Thứ nhất, tôn sùng thiết thực. Thành thực trong tâm hồn, trong trí khôn, trong hành động, trong gia đình cũng như ngoài xã hội, luôn tỏ ra xứng đáng là một người con, một người chiến sĩ của mẹ. Thứ hai, tôn sùng tha thiết. như con thơ trên tay mẹ hiền, qua mọi biến cố bên ngoài cũng như bên trong, liên lỉ kết hợp với mẹ, cầu cứu với mẹ, không sợ phiền mẹ, phó thác tất cả cho mẹ. Thứ ba, tôn sùng thánh thiện. Cùng với việc tôn sùng mẹ bên ngoài, trong lòng dứt khoát với tội lỗi và thực thi các nhân đức của mẹ, như khiêm tốn sâu xa, tin tưởng mãnh liệt, vâng lời triệt để, nguyện cầu liên lỉ, hy sinh trong mọi việc lớn nhỏ, trong trắng trong tư tưởng, lời nói, việc làm, mến Chúa Giêsu và Thánh Giuse tha thiết. Thứ tư, tôn sùng bền đổ. Mặc dù có lúc yếu đuối, có hồi chán nản vì bị người ta phi bác là mình sống khác với kiểu cách tư tưởng trần gian, nhưng vẫn biết trỗi dậy, biết đứng vững trong đàng chọn lành. Không mến mẹ chỉ theo tình cảm, nhưng kính yêu mẹ vì đức tin sắt đá. Thứ năm, tôn sùng vô vị lợi. Chân thành yêu mến mẹ không phải để có lợi cho mình, để được phúc trần gian hay phúc thiên đàng, nhưng chỉ vì thấy mẹ đáng mến và vì muốn phục vụ Chúa Giêsu trong mẹ. Hễ phục vụ tất nhiên sẽ được phúc thiên đàng, dù buồn chán, khô khan, gặp thử thách, vẫn yêu mến mẹ. Hạng vô vị lợi này thật khó tìm, Thánh Mông Phô viết. Cũng vì để giúp có thêm nhiều người tôn sùng mẹ vô vị lợi như thế, nên tôi mới viết lại những gì tôi trình bày trong các tuần đại phúc khắp nơi qua bao nhiêu năm trời. Theo Thánh Mông Phò, lòng thành thực sùng kính mẹ phải đi đến chỗ tột đỉnh là tận hiến cho mẹ. Với mẹ, nghĩa là khi làm bất cứ việc gì, người tận hiến phải lấy Đức Maria làm mẫu gương chọn hảo để đi theo. Trong mẹ, khi làm việc gì, ta tạo trong trí khôn hình ảnh mẹ Maria như nhà nguyện nhỏ của ta và vào trong đó để cầu xin với Chúa Cha. Chắc chắn Chúa Cha sẽ không bao giờ từ chối. Ta hoạt động là hoạt động trong mẹ, không bao giờ theo ý mình trong bất cứ việc gì. Nhờ mẹ, bao giờ đến với Chúa Giêsu cũng phải đều nhờ đến mẹ, nhờ mẹ can thiệp với Chúa, không xin gặp riêng Chúa để thương việc gì. Vì mẹ, làm việc gì cũng là vì mẹ và nhờ mẹ mà làm cho danh Chúa cả sáng. Trong mọi hoạt động của con, hãy loại trừ con người của con bởi tính tự cao tự mãn, ích kỷ, để rồi con có thể làm vì mẹ và nhờ đó mà danh Chúa được cả sáng.
Thắm nở đẹp đồng nội xa, mùa qua về hương ngát trời bao la. Con yêu mẹ nhiều, hay về một góc mà tiếng dân. Nhưng mẹ một đóa mừng côi, màu hoa đỏ thắm cuộc đời. Cuộc đời con đã trọn vẹn. Đẹp đồng nội xa, mùa qua về hương ngát trời bao la. Con yêu mẹ nhiều, hay về một đóa mà tím dần. Mẹ một đóa thương đau, tìm trong ngày tháng phiên sầu. Đời trần ai, tim buồn bao khóc than. Một đóa mà tiếng dân.
trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.